Hôm nay các anh chị bắt đầu sách Châm Ngôn rồi. Có cảm thấy hứng thú không?
Có nè.
Tôi không có gửi bài cho các anh chị kịp ngày hôm nay, nhưng mà tuần sau thì sẽ gửi thôi. Thế thì chúng ta để ý ở trong cuốn sách màu vàng mà tất cả anh chị em trong lớp đều có đó, thì khi mà bước vào sách Châm Ngôn đã có những phần hướng dẫn này, tổng quát này, rồi phân tích ra bao nhiêu chương, các chương nói đến những điều gì, rồi thì nội dung chính yếu của tất cả sách Châm Ngôn là cái gì, thì tác giả cũng là một nhà nghiên cứu thánh kinh đã viết đầy đủ cho chúng ta. Nhưng mà có lẽ các anh chị cảm thấy là nó hơi khô khan, đúng không? Nó hơi nặng nề một chút. Và riêng tôi thì cũng thấy là có một vài chi tiết muốn thêm vào. Thành thử ra trước khi chúng ta đi vào một số đoạn ở trong sách Châm Ngôn, thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái nhìn tổng quát. Trước hết là tôi muốn nói đến văn loại. Văn loại ở trong sách Châm Ngôn này, gọi là Châm Ngôn thì mình nghĩ là nó thuộc văn loại Châm Ngôn, nhưng thực ra nó có hai văn loại. Thứ nhất đó là Châm Ngôn, và thứ hai là giáo huấn. Bây giờ Châm Ngôn là làm sao và đặc tính của những Châm Ngôn là gì? Các anh chị thấy dân Việt Nam của mình có 4.000 năm văn hiến, mình có Châm Ngôn không? Nhiều chứ. Các anh chị cho tôi thử một vài Châm Ngôn coi xem sao. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, rất là hay. Cái gì nữa? Cá không ăn muối cá ươn, ăn chắc phải không? Còn cãi cha mẹ trăm đường còn hư. Này chắc chị cũng nói nhiều lần lắm rồi. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Giống giống vậy hả? Bầu ơi thương lấy bí cùng, gần mực thì đen. Nhiều lắm phải không ạ? Đấy. Việt Nam mình phong phú lắm, cho nên rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ này, ta để ý những câu mà thuộc loại Châm Ngôn như thế thường có những đặc tính gì theo các anh chị? Giáo huấn à? Dạy giáo lý á? Cái này mới bây giờ tôi nói một số đặc tính xem các anh chị có đồng ý không. Thứ nhất á, là nó ngắn, rất đơn giản, có đúng không? Nó ngắn, và vì nó ngắn cho nên là dễ nhớ. Rồi thêm cái gì nữa? Giáo dục. Vâng, những câu Châm Ngôn này cái nội dung đó có khôn ngoan không? Khôn quá chứ còn gì nữa. Và sự khôn ngoan này có phải là sự khôn ngoan thuần túy lý thuyết không? Sự khôn ngoan này thường là đúc kết kinh nghiệm của đời sống của nhiều thế hệ. Cho nên kinh nghiệm sống ở đây quan trọng. Và những câu Châm Ngôn này thường diễn tả chân lý mà mang tính phổ quát. Có nghĩa là ở thời đại nào và ở đâu cũng có thể áp dụng được. Những cái câu như là ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Những câu như là cá không ăn muối, cá ươn con cãi cha mẹ, trong đường con hư. Hay là bầu ơi thương lấy bí cùng. Nó diễn tả một cái chân lý, mà chân lý đó mang tính phổ quát. Thời cha ông chúng ta cũng đúng, mà thời hôm nay vẫn chính xác, và cả những thế hệ mai sau vẫn đúng như thường. Cho nên mình thấy nó ngắn này, dễ nhớ này. Nó là những lời khuyên rất khôn ngoan. Nó phát xuất từ cái kinh nghiệm, đúc kết cái kinh nghiệm thực tế trong đời sống của con người. Nó diễn tả một cái chân lý phổ quát, và đồng thời cái chân lý này là chân lý lâu dài. Và những câu châm ngôn này không bao giờ chỉ ngưng lại ở lĩnh vực lý thuyết mà thôi, nhưng mà luôn luôn là nhắm đến thực hành. Các anh chị mà đem câu cá không ăn muối cá ươn để nói với con cái đó, thì đâu có chỉ nhắm cái chuyện lý thuyết đâu, mà là nhắm chuyện cho con cái nó biết vâng theo sự hướng dẫn của cha mẹ. Thế cho nên là ta không cần nhìn đâu xa hết á, ta cứ nhìn về những câu châm ngôn trong văn hóa của dân tộc Việt Nam mình, thì từ đó ta có thể hiểu dễ dàng cái văn loại được gọi là châm ngôn ở trong sách châm ngôn này. Từ chương 1 cho đến chương 15 các anh chị đọc thì có khi là còn ít á, phần sau lại còn nhiều hơn cái văn loại này. Ngoài ra còn có một văn loại thứ hai, đó là giáo huấn. Hả? Giáo huấn thì không phải là những câu ngắn để mà dễ nhớ, không phải vậy. Giáo huấn thì thường là dài hơn. Đó là những lời dạy dỗ của người cha dành cho con cái mình. Như tuần vừa rồi mà chúng ta đọc từ chương 1 đến chương 15 á, thì đặc biệt là chương 1 đến chương 9, đó là thuộc thể văn giáo huấn. Con ơi hãy nghe đây này, giáo huấn đấy. Đó là cái di sản mà người cha để lại cho con cái. Người cha đưa ra những huấn lệnh, nhưng mà đồng thời giải thích lý do tại làm sao mà con nên nghe theo những lời khuyên, những huấn lệnh đó. Đấy là về mặt văn loại. Bây giờ điểm kế tiếp mà tôi muốn nói với các anh chị là mục đích của sách châm ngôn. Sách châm ngôn không chỉ nhằm mục đích về mặt tri thức, nhưng mà còn nhằm cả về mặt đạo đức. Để hiểu điều này thì có lẽ chúng ta phải trở lại với văn hóa của dân Israel, và tôi tin là nó không có xa với văn hóa của người Việt Nam. Cái văn hóa của dân phương Tây á, nó nhấn mạnh đến cái trí. Còn văn hóa của Việt Nam cũng như là của Israel nhấn mạnh đến cái tâm. Và nhấn mạnh đến cái tâm. Ở trong văn hóa Tây Phương, người ta cũng nói đến trái tim. Và trái tim đó được coi như là biểu tượng của đời sống tình cảm. Nhưng mà trong văn hóa Việt Nam rất gần với văn hóa Thánh Kinh, thì cái tâm đó không chỉ là một biểu tượng và là biểu tượng cho đời sống tình cảm mà thôi, mà cái tâm còn là cội nguồn của cả đời sống tri thức, của những suy nghĩ, những lý luận, những quyết định. Giờ nói cho nó cụ thể, ta lấy Thánh Kinh ra. và gần với chúng ta hơn nữa là phúc âm. Các anh chị lấy tin mừng Marco. Marco chương 2. Thế Marco ở chương 2 nói về việc Chúa Giêsu chữa người bất toại đó. Các anh chị để ý cái câu 6 coi. Ở trong bản dịch của các anh chị viết làm sao?
Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy?
Vâng, vâng, đấy. Họ nghĩ thầm. Nghĩ thầm. Nghĩ trong bụng ấy chứ. Nghĩ trong bụng chứ không phải nghĩ trong trí, thấy không? Các ngài mà dịch nghĩ trong bụng thì chắc là cũng có hơi hướng Việt Nam rồi. Còn bản của cha Thuấn á, thì dịch là họ suy tính trong lòng. Trong lòng. Dùng cái từ lòng thay vì bụng. À. Thế rồi ta lấy ngay cái câu kế đó là câu thứ 8 thì làm sao?
Người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?
Sao trong bụng các ông, chứ không phải là trong trí. Còn cha Thuấn thì dịch là sao lại suy tính như thế trong lòng các ông? Trong lòng, đấy, cái tâm đó. Tôi lấy tiếp một vài thí dụ để các anh chị thấy. Mở cho nó khỏi vất vả thì lấy luôn Marco đi, mở tới chương 6. Thánh Marco kể chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh lần thứ nhất này. Rồi sau đó Chúa Giêsu đi trên mặt nước này. Và các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước đó thì cứ tưởng là ma, cho nên kêu lên sợ hãi. Thế thì câu 51 và câu 52 viết làm sao?
Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ hóa bánh nhiều. Lòng trí các ông còn ngu muội.
Lòng trí các ông còn ngu muội. Dịch là lòng nhưng mà còn thêm chữ trí nữa cho nó ăn chắc. Nhưng mà bản của cha Thuấn thì ngài dịch đơn sơ hơn. Lòng họ ra như chai đá. Đấy, lòng họ như chai đá. Cái tâm đó, cái nguồn của những suy nghĩ, những quyết định, những chọn lựa đó. Lấy tiếp một ví dụ nữa của Marco ở chương 11 đó. Thánh Marco kể chuyện Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem. Rồi sau đó thì cây vả bị trúc giữ, rồi Chúa đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ. Cái cây vả nó bị trúc giữ thì kế đó là nó bị khô héo. Rồi đến câu 23. Ở trong cái phần mà cây vả khô héo, mà câu 23.
Thầy báo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.
Bảo núi này xê đi mà nhào xuống biển, mà trong lòng, trong lòng không nghi nan, thấy không? Ê, tôi lấy một số ví dụ như vậy đó để các anh chị thấy là ngay thời của Chúa Giêsu, cái văn hóa Do Thái người ta nhấn mạnh đến cái tâm, đến tấm lòng, chứ không phải chỉ nhấn mạnh cái trí như trong văn hóa của phương Tây. Và người Việt Nam chúng ta cảm thấy gần gũi lắm. Cũng giống như khi nói về con người thì cái văn hóa phương Tây nó có khuynh hướng nhị nguyên, nó phân biệt con người có hồn, có xác. Mà đang khi đó văn hóa của Thánh Kinh đó thì nhìn con người một cách toàn diện. Phương Tây nó ảnh hưởng của triết học Hy Lạp, cho nên nó nhấn mạnh nhiều đến cái lý trí. Còn Thánh Kinh thì nhấn mạnh đến cái tâm. Thành thử ra khi mà ta nói sách Châm Ngôn á, là nhắm đến hai mặt tri thức mà là cả đạo đức nữa, thì tôi muốn các anh chị trước hết là phải hiểu cái tri thức này ở đây đó. Tự nhiên là mình bây giờ mình cũng ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Như tôi nói thật ngay, bản thân chúng tôi các linh mục cũng vậy, học triết học ở trong Đại Chủng Viện chủ yếu là triết học của phương Tây. Ngày xưa tôi nhớ khi mà học chương trình cử nhân triết học của Đại học Văn Khoa đó, thì người ta đòi hỏi có 4 chứng chỉ sau năm dự bị, trong đó có một chứng chỉ lịch sử triết học phương Tây và có một chứng chỉ về lịch sử triết học Đông Phương, rồi thêm những cái chứng chỉ về siêu hình học và về tâm lý xã hội đạo đức. Thì chính chúng ta cũng bị ảnh hưởng của triết học Tây Phương khá nhiều, cho nên khi nói đến tri thức á, là mình chỉ nghĩ đến cái đầu. Đó là lý do tại sao mà tôi muốn mời các anh chị đọc một số đoạn Thánh Kinh thế, ở trong Phúc Âm thế, để thấy là trong cái văn hóa của Thánh Kinh đó, thì cái nguồn tri thức không phải là cái đầu, mà là cái tâm, mà là tâm hồn của mình. Mà nếu cái nguồn của tri thức đó là cái tâm, thì đương nhiên nó phải dẫn đến một đời sống phù hợp, chứ nó không chỉ ngưng ở trên bình diện lý luận thuần túy, bình diện tri thức thuần túy. Thế cho nên mục đích của sách Châm Ngôn không ngưng lại ở chỗ là cung cấp kiến thức, nhưng mục đích của sách Châm Ngôn còn là dẫn chúng ta đến chỗ thể hiện những kiến thức đó ở trong đời sống cụ thể của mình, mà chúng ta gọi là đạo đức. Cho nên mục đích rõ ràng nó có hai mặt như vậy. Điểm thứ ba mà tôi muốn lưu ý các anh chị, chúng ta đã dùng quen thì cứ dùng, không có gì ngại, gọi là thần học của sách Châm Ngôn. Khi ta đọc sách Châm Ngôn, ta sẽ gặp rất nhiều lời khuyên về đời sống gia đình, về lòng hiếu thảo, về sự chân thật và ngay chính, về sự quan tâm đến người nghèo, về sự tự chủ và kềm hãm các đam mê, nhiều lắm. Nhưng tất cả những điều mà tôi mới nói tạm gọi là các nhân đức đi, thì cái cội nguồn của những nhân đức đó, cũng như là cái bản đúc kết của các nhân đức đó là ở đâu? Là sự khôn ngoan. Là sự khôn ngoan. Nhưng mà sự khôn ngoan này, đấy, ở đây lại quay về điểm ta vừa mới chia sẻ với nhau. Mình chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đó, cho nên nghĩ đến khôn ngoan là mình nghĩ đến người học cao này, hiểu rộng. Có đúng không nhỉ? Hoặc là thời đại này không chừng người ta lại còn đồng hóa khôn ngoan với lại khôn khéo, với lại mưu mô. Tôi không biết sao mà cái bản dịch về sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo mà bản tóm đó, những câu hỏi xong là những câu trả lời đó, tôi cũng chưa có đọc nữa, nhưng mà có một vị đọc với tôi bảo tại sao lại dịch là một trong những 7 ơn của Chúa Thánh Thần thì có cái ơn gọi là ơn mưu lược. Cái từ mưu lược người ta đâu có hiểu theo nghĩa tốt, phải không? Bây giờ lại có cái ơn mưu lược. Cái khôn ngoan, nếu mà mình hiểu là khôn khéo là mưu mô thì hỏng rồi. Mà nếu khôn ngoan chỉ là học cao hiểu rộng thì cũng không phải. Đây này, cái nhìn thần học của sách Châm Ngôn nó nằm ở chỗ này. Sự khôn ngoan này bắt nguồn từ lòng kính sợ Chúa, hết sức là quan trọng. Sự khôn ngoan bắt nguồn từ lòng kính sợ Chúa. Như vậy thì khôn ngoan không chỉ là cái tính toán của thế gian, mà trong sự khôn ngoan có một cái nội dung căn bản nó liên quan đến Thiên Chúa, kính sợ Chúa. Ở trong lớp có ai nhớ cái câu chương 1 mà câu 7 ở trong sách Châm Ngôn đó, có ai chia sẻ hôm nay về cái câu đó không? Khởi đầu của sự khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa. Và trong tất cả cuốn sách khôn ngoan, nếu mà ta đọc kỹ đó, thì nó hàm chứa một niềm xác tín rằng trong trật tự của Thiên Chúa đó, không thể nào dung thứ cho cái ác đấy. Nó có thể thịnh hành một thời gian, nhưng mà dứt khoát là nó phải bị khống chế. Có một niềm xác tín rất rõ như vậy. Và chính vì thế, những ai mà trung tín với Thiên Chúa, cho dù có bị thử thách trăm bề đi nữa, thì cuối cùng người đó được cứu thoát. Ngược lại, những kẻ gian ác á, dù cho có phát triển đến đâu đi nữa thì dứt khoát sẽ đến lúc bị tiêu vong. Có một cái niềm xác tín của đức tin, xác tín tôn giáo. Thế chúng ta đọc sách khôn ngoan đừng nên quên cái điều đó. Người ta gọi là thần học của sách Châm Ngôn. Thế sau khi bổ túc phần dẫn nhập ở trong cuốn sách mà các anh chị đã có bằng một vài ghi nhận như thế này, thì hôm nay tôi chỉ mời cả lớp quan tâm đến điểm này thôi, đó là đức khôn ngoan. Chúng ta sẽ nói với nhau về hai điểm nhỏ. Thứ nhất là mình tìm xem ở trong chương 1 cho đến chương 15 mà mình đã đọc đó, mô tả và trình bày đức khôn ngoan là gì, giá trị như thế nào. Và đây không phải là chúng ta suy diễn theo lý trí tự nhiên, mà là dựa vào Thánh Kinh, nhất là dựa vào chính sách Châm Ngôn mà chúng ta đang đọc đó. Cho nên ta phải mở lại sách Châm Ngôn thôi. Trước hết là tôi mời các anh chị mở chương 2. Chương 2 từ câu 1 cho đến câu 6, chống lại những liên lạc xấu. Mời cả lớp bắt đầu câu 1.
Này con, nếu lời Thầy con luôn nhận lấy và huấn lệnh Ngài, con hằng ấp ủ. Nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải, nếu con cầu xin trí thông minh, ban nài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. Vì chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan, tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có.
Vâng, cảm ơn các anh chị. Có để ý ngay câu 1 là này con, hỡi con không? Đấy, tôi vừa mới nói. Như vậy nó thuộc cái văn loại gì?
Giáo huấn.
Văn loại giáo huấn. Ta thấy rất là rõ, bắt đầu bằng cái câu này con, hỡi con. Đó là lời khuyên của một người cha dành cho con cái. một cái di sản tinh thần mà người cha để lại cho con. Rồi thế bây giờ các anh chị để ý đến câu thứ 6: bởi chính Gia-vê ban khôn ngoan, hiểu biết và thông suốt tự miệng người. Như vậy khôn ngoan theo sách Châm Ngôn trước hết là một ơn ban của Thiên Chúa, một quà tặng của Chúa. Nếu chúng ta dừng lại trên bình diện tự nhiên thì có lẽ chúng ta sẽ định nghĩa sự khôn ngoan theo kiểu là những người học cao hiểu rộng. Và cái sự khôn ngoan đó là do chính mỗi một người thủ đắc nhờ nỗ lực, cố gắng, nghiên cứu, học hỏi của mình. Điều đó thì cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà trong cái nhìn của sách Châm Ngôn đó thì khôn ngoan là ơn ban của Thiên Chúa. Trong thực tế thì các anh chị có để ý là có rất nhiều khi chúng ta giỏi giang về mặt tri thức nhưng mà chưa chắc mình đã có sự khôn ngoan theo nghĩa là minh triết. Đó là một điều thực tế. Rất giỏi giang về mặt tri thức, bằng cấp đầy người, nhưng mà chưa chắc đã là người khôn ngoan. Nhất là trong thời đại của chúng ta, khi mà các ngành nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học, không những là khoa học tự nhiên nhưng mà cả khoa học xã hội và khoa học nhân văn, càng ngày nó càng chuyên môn hóa hơn. Và vì thế nó có một cái khuynh hướng là nó dẫn người sinh viên đi sâu, thật là sâu vào trong một lĩnh vực chuyên môn. Nhưng mà cái nhìn tổng thể về đời sống thì không có. Đấy, cái nguy hiểm đó là cái chỗ đó. Rất giỏi về lĩnh vực chuyên môn, chẳng hạn bây giờ nói về computer, một cái là ông ấy nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà cái nhìn về đời sống không có. Nhất là những câu hỏi căn bản nhất: tôi sống ở trên đời này để làm gì? Cuộc đời này có ý nghĩa gì? Tôi từ đâu đến? Một ngày nào đó tôi sẽ đi đâu? Ở đằng sau cái chết còn cái gì nữa không? Không biết. Nó trở thành một cuộc sống không có định hướng. Cho nên không nhất thiết là người ta tài giỏi về mặt tri thức mà đã là người khôn ngoan. Sách Châm Ngôn cho chúng ta cái câu trả lời: khôn ngoan là ơn ban của Thiên Chúa. Nhưng mà cái ơn ban này nó không thụ động mà nó song hành với nỗ lực của con người. Nói như vậy là bởi vì ở trong đoạn Thánh Kinh mà chúng ta đọc đó, ở câu 6 đó thì nói khôn ngoan là ơn ban của Thiên Chúa. Nhưng mà ở câu 4 chẳng hạn: nếu con tìm kiếm khôn ngoan như kiếm tìm tiền bạc, nếu con đào bới khôn ngoan như một người tìm kho báu. Thấy không? Tìm kiếm này, đào bới này, phải có cái nỗ lực của mình chứ. Ai trong chúng ta mà chả tìm tiền? Chứng khoán lên xuống là mất ăn mất ngủ. Ai mà chả tìm tiền? Nếu bây giờ mình cũng tha thiết đi tìm sự khôn ngoan như là mình kiếm tìm tiền bạc, nếu mình cũng tha thiết đào bới sự khôn ngoan như là mình đào bới để đi tìm kho báu, đấy, nỗ lực của con người đó. Cho nên ơn ban của Thiên Chúa không phải là một quà tặng, nó mang tính thụ động. Nhưng ơn ban đó mời gọi phía con người cộng tác để tìm kiếm, phải có cái lòng tha thiết kìa. Hình như có lần tôi kể cho các anh chị nghe câu chuyện về một người thanh niên đi tầm sư học đạo, mà đi bao nhiêu thầy rồi không có thỏa mãn. Rồi cuối cùng người ta giới thiệu cho một ông thầy ở trên núi cao, leo lên tận đỉnh núi để học đạo. mà chẳng thấy thầy dạy cái gì, cứ toàn ra lệnh là đi quét sân với lại đi xách nước ở dưới suối lên, cứ ngày này qua ngày khác như vậy. Thầy tiết thì ông ấy chán quá rồi, thôi ông ấy xin là hạ sơn. Ông thầy ông cũng cho hạ sơn, nhưng mà ông bảo thế trước khi mà hạ sơn thì hai thầy trò đi tắm. Ông thầy ông ấy già rồi mà ông còn khỏe lắm. Xuống suối tắm một lúc là ông nhắm ngay đầu anh học trò, ông ấy dí xuống nước. Ông dãy kịch liệt mà không cách nào mà ra khỏi được cái vòng tay của ông ấy. Đến lúc mà gần chết rồi, muốn dãy yếu lắm rồi, ông mới nhả ra. Thế thì khi ông ấy nhả tay ra, anh học trò lóp ngóp, thì ông mới hỏi câu, khi con bị dìm xuống nước đó, thì con tha thiết, con khao khát cái gì nhất? Dạ thưa thầy, con chỉ khao khát được thở thôi. Ông thầy ông trả lời có một câu, Chúa đấy con ạ. Thấy, phải có cái lòng khao khát đi tìm Chúa, đi tìm đạo. Như thể là mình gần chết mà khao khát được thở. Bởi vì hết thở thì thôi amen rồi. Việt Nam mình gọi là tắt thở mà. Phải khao khát Chúa như là người ta khao khát được thở để mà sống. Phải khao khát đạo như vậy thì mới khám phá ra được. Thế đằng này mới có một tháng quét sân với lại xách nước mà đã đòi hạ sơn thì học làm sao được. Cho nên ở trong đoạn thánh kinh mà chúng ta đọc, không biết là các anh chị có quan tâm đến những cái động từ nhá. Một trong những hướng dẫn đọc thánh kinh là phải quan tâm đến các động từ. Cái câu ở đây này, động từ là nếu con tìm kiếm, đấy, động từ đấy. Nếu con đào bới, động từ đấy, thì con sẽ hiểu, động từ đấy. Và con sẽ gặp, động từ đấy. Những động từ. Cho nên điểm đầu tiên mà tôi gợi ý các anh chị nên quan tâm, khôn ngoan là ơn ban của Chúa, nhưng mà đồng thời ơn ban đó mời gọi cái nỗ lực của con người chúng ta. Rồi thế bây giờ chúng ta mở tiếp một đoạn khác nhé, sách Khôn Ngoan mà chương 8. Chúng ta cùng đọc một đoạn coi. Chương 8 mà từ câu 12 cho đến câu 16. Kho tàng của khôn ngoan. Mời các anh chị.
Ta là khôn ngoan, ta làm bạn của vô trí, ta biết đường suy tính đắn đo. Kính sợ Đức Chúa là gớm ghét điều dữ, thói kiêu căng ngạo mạn và lối sống bất lương, cũng như những lời gian manh tráo trở. Đó là những điều ta chê ghét. Ta nắm mưu lược và thành công, ta có hiểu biết và sức mạnh. Chính nhờ ta mà vua Chúa biết cầm quyền trị nước, các thủ lãnh có những phán quyết công bình.
Vâng, nếu mà đọc tiếp ta cũng sẽ thấy như vậy. Nhưng mà không biết là các anh chị có quan tâm cái này không? Mở đầu là cái gì? Ta ta là, phải không? À, ta là. Mình nghĩ rằng sự khôn ngoan là một đức tính, là một đặc tính của một con người. Nhưng mà đây không. Ta là có nghĩa là sự khôn ngoan đã được nhân cách hóa. Nhân cách hóa. Ở đây các nhà thần học người ta sẽ có thể dựa vào để nói với các anh chị sự khôn ngoan được nhân cách hóa để chỉ về Chúa Giêsu Kitô. Được nhân cách hóa có nghĩa là coi như một con người, coi như một ngôi vị, chứ không phải chỉ là một đặc tính của tri thức, một đặc tính của đời sống con người. Một ngôi vị được nhân cách hóa. Thế rồi nếu mà chúng ta đọc tiếp ở sang câu từ câu 22 trở đi đó, là nói đến khôn ngoan và tạo dựng. Nhưng mà đặc biệt có cái câu gọi là câu 30 đó, thì không biết là bản dịch của các anh chị dịch làm sao.
Ta hiện diện bên người như tay thợ cả, ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi.
Cảm ơn. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. À, cái này như vậy là bản dịch của Phụng Vụ Giờ Kinh đã chọn một cái cách dịch khác. Có một cái cách dịch thứ hai ở trong Tra Thuấn không có rõ lắm, nhưng mà phần nào nó chịu ảnh hưởng của cách dịch này, là ta ở bên người như đứa trẻ được quý mến. Còn ở đây là ta ở bên người như tay thợ cả. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là ngay từ đầu trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, thì sự khôn ngoan mà được nhân cách hóa này nè, được coi như là một ngôi vị nè, đã đóng vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Chúa. Đấy, đã có mặt từ đầu, có mặt như một ngôi vị, chứ không phải chỉ là một đặc tính mà thôi. Hả? Như tay thợ cả, cái cách dịch của Phụng Vụ Giờ Kinh cũng có một số văn bản, ví dụ như là của Mỹ, tôi có mở ra tôi đối chiếu thì thấy người ta cũng theo cái cách dịch đó. Cái câu đó cho thấy tầm quan trọng của đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan được nhân cách hóa ngay từ thuở ban đầu của công trình tạo dựng, chứ không phải chỉ là về sau này. Và một điểm thứ ba mà chúng ta đã nói rồi, khôn ngoan là ơn ban của Thiên Chúa này, cùng với nỗ lực của con người. Khôn ngoan được nhân cách hóa và đóng một vai trò quan trọng ngay từ công trình tạo dựng này. Và một điểm nữa, khởi đầu của sự khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa. Chúa Giêsu nói với chúng ta trong phúc âm sao? Các con đừng sợ những kẻ có thể giết chết thân xác chúng con, nhưng các con hãy sợ đấng. Đấng làm sao?
Giết cả linh hồn.
Đấng mà có thể ném con vào hỏa ngục ấy chứ, đâu phải chỉ là giết thân xác. Hôm nọ tôi đọc một cuốn sách chú giải thì mình cũng đã thấy cái điều này, nhưng mà khi ông ấy khẳng định mình mới lại ớ ra. Có nghĩa là hỏi rằng trong Kinh Thánh thì cái từ nào mà được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất? Khôn ngoan, một. Ai nữa? Từ nào mà được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất? Yêu thương. Đấy, đấy, các chị thành nhà chú giải đấy. Cái từ mà được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất không có ai ngờ là đừng sợ. Đừng sợ, lạ lùng như vậy. Chứng tỏ là chúng ta sống trong sợ hãi. Người nghèo cũng sợ mà người giàu cũng sợ. Chúng ta sống trong sợ hãi. Chúa gọi Môsê cũng có câu đừng sợ. Chúa gọi các tiên tri cũng có câu đừng sợ. Các thánh tông đồ cũng vậy, nhiều lần Chúa trấn an đừng sợ. Cái lời được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà trong thực tế là mình vẫn sợ. Thế thì khi mà nói đến lòng kính sợ Thiên Chúa đó, thì tôi có ý nhắc cái chuyện đó. Và lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta là đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà thôi, nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa kìa. Và lòng kính sợ Thiên Chúa chính là khởi đầu của sự khôn ngoan. Thế thì khi mà nói đến sự khôn ngoan như vậy trong những văn bản mà chúng ta vừa đọc đó, thì không biết các anh chị có để ý đến điểm này. Tức là khi nói đến khôn ngoan thì đồng thời những đoạn thánh kinh đó lại đưa ra những lời cảnh giác. Và có hai đối tượng mà được quan tâm đặc biệt. Thứ nhất là những kẻ gọi là vô đạo, và thứ hai, tội nghiệp, một số phụ nữ. Đúng không? Tôi nói có sai đâu, dựa vào thánh kinh mà. Phụ nữ, nhưng mà đây mình phải nói phụ nữ lăng loạn chẳng hạn, cho nó rõ. Mà tôi nhắc điều này mục đích là để các chị đừng có buồn đấy. Chứ nếu không thì các chị đọc thì các chị lại buồn. Lý do là vì thế này. Bây giờ cụ thể chúng ta lấy ở chương 5 ra xem. Thế thì ta có cả một cái chương kêu gọi là tránh xa người đàn bà ngoại tình. Thế các chị đừng có quên rằng sách Châm Ngôn này đó là lời huấn dụ của người cha dành cho đứa con trai. Nói gì thì nói, cái ảnh hưởng của văn hóa mà phụ hệ đó nhấn mạnh đến vai trò của người đàn ông nó vẫn có ở đây. Đây là những lời khuyên, những mệnh lệnh của người cha dành cho đứa con trai, cho nên mới đâm ra là kêu gọi con trai là phải cảnh giác một số phụ nữ. Chứ còn nếu mà là của bà mẹ mà dạy cô con gái đó thì là đàn ông bị kết án ở đây nhiều lắm. Rất đơn giản là như vậy thôi. Và đồng thời chúng ta đừng quên rằng cũng trong sách Châm Ngôn này có những đoạn tuyệt vời về phụ nữ. Ngay cái đoạn kết thúc. Cho nên nói như thế để các chị đừng có một cái nhìn mà nuôi cái ý tưởng rằng hình như thánh kinh có vẻ khinh miệt phụ nữ. Không có đâu. Mình hiểu cái bối cảnh đó là như thế. Thế ở trong chương 5 này nói đến chuyện là xa tránh những người đàn bà ngoại tình. Này con đã văn loại giáo huấn, hãy chú tâm vào sự khôn ngoan của ta, hãy ghé tai nghe sự thông hiểu của ta để biết đắn đo, và môi miếng con giữ lấy hiểu biết. Bởi môi miếng vợ người khác nó tiết ra mật ngọt, và lời của nó trơn tru hơn dầu, nhưng rốt cuộc thì đắng hơn khổ ngải và sắc như gươm hai lưỡi. Chân nó bước vào cõi chết và bước đi đạt thấu âm phủ, nó chẳng mang tới đường sự sống, lạc đường lạc lối nó nào có hay. Khéo tối hôm nay là nhiều chị đem cái đoạn này về đọc cho chồng. Đấy, chị bảo phải đọc thêm cái đoạn sau đó, câu 15 này. Hãy uống nước nơi bồn nước của con, nước chảy ra từ giếng của con. Mạch nước của con đừng trào ra ngoài, và suối nước của con trên nơi công cộng. Chúng hãy dành cho một mình con, chứ không phải cho những kẻ xa lạ với con. Hãy được chúc lành suối nước của con. Ở đây nó là những cái hình ảnh mà tác giả dùng để nói về người vợ đấy. Người chồng ấy đi tìm cái hạnh phúc chân thật ở nơi người vợ của mình, chứ không phải nơi những người đàn bà ngoài vợ mình. Và nơi những người phụ nữ mà ngoài vợ mình đó thì môi miếng tiết ra mật ngọt, lời trơn tru hơn dầu, nhưng mà rốt cuộc thì đắng hơn khổ ngải, sắc như gươm hai lưỡi. Những lời khuyên nó rất là cụ thể. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây này, các anh chị có thấy không? Tác giả của sách Châm Ngôn đó, xem ra cũng vẫn chỉ dừng lại cái lý do để khuyên là đừng có ngoại tình đó. Xem ra vẫn chỉ dừng lại ở những lý do tâm lý và xã hội. Tâm lý chẳng hạn như ừ đấy bây giờ nó nói thì ngon ngọt lắm đấy, nhưng mà vướng vào rồi thì là khổ một đời. Đấy là tâm lý. Rồi có thể là xã hội, vướng vào đó là làm cho hạnh phúc gia đình tiêu tan. Xem ra tác giả mới chỉ ngưng ở đấy thôi. Có chăng thì có nhắc đến Chúa, mắt ra vê dò xét đường đi của con người và trông chừng mọi nẻo nó đi. Có nhắc đến cái chuyện là Chúa nhìn và Chúa xét xử chúng ta. Nhưng mà đối với mình là Kitô hữu á, thì Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn, đúng không?
Đúng.
Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi đến cái chỗ mà khám phá ra rằng cái cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng Công giáo đó là một bí tích. Có nghĩa là một cái dấu chỉ gọi về cuộc hôn nhân của Thiên Chúa với con người, cái cuộc hôn nhân của Chúa Kitô với Hội Thánh. Và không chỉ là một dấu chỉ để gọi về, mà là một dấu chỉ làm cho cái lý tưởng đó nó thành hiện thực trong cuộc sống vợ chồng của mình. Và chính vì là cái dấu chỉ để gọi về tình yêu của Thiên Chúa đó, cho nên vợ chồng Công giáo mới được mời gọi để sống trung tín và trung thủy. Bởi vì Chúa không phải là đấng bất trung, Chúa là đấng trung tín, và Chúa là đấng tha thứ. Như chúng ta đọc ở trong sách tiên tri Hô-rê đó, Chúa là đấng tha thứ, tha thứ ngay cho cả những bội phạm lớn nhất. Thì Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn nhiều, chứ không chỉ ngưng lại ở những thái độ tâm lý, xã hội hoặc là những lời khuyên đạo đức đâu. Chúa Giêsu dẫn mình vào trong mầu nhiệm của chính Thiên Chúa kìa. Thế thì phần mà tôi gợi ý với các anh chị hôm nay đó, nó nặng về cái văn loại giáo huấn nhiều hơn, bởi vì nó tập trung vào chương 1 đến chương 9 thôi. Nhưng mà tuần tới đó thì anh chị em chúng ta sẽ đọc tiếp từ chương 16 cho đến hết, tức là chương 31 nhé. Thì sau đó ta sẽ đọc sách Gióp. Chúng ta nghỉ ở đây.